Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào các mẹ.
Nhiều khi mà chúng tôi không thể biết được là mình tồn tại được đến lúc nào, mà con tồn tại được đến lúc nào, mà theo đuổi cái bệnh này được đến lúc nào.
Có những lúc vài ngày không ăn mà nó chỉ có ngồi nó hét, nó khóc. Con đau lắm. Chứ làm cha làm mẹ không có gì đau đớn bằng con đau mà không làm cách nào được.
Khi mới biết con đang bệnh, tâm lý rất là nặng nề. Có những lúc nghĩ là con nó không sống được, không giữ được con trong trên cái cuộc đời này.
Con người ta khỏe mạnh, người ta chỉ vào viện điều trị lâu thì độ nửa tháng là người ta được về. Nhưng mà đây con nhà mình cứ về lại vào. Đâm ra mình chẳng còn cái hy vọng, buồn người dõi từ vợ đến chồng.
Chúng ta vừa nghe chia sẻ của các ông bố bà mẹ có con bị bệnh hemophili hay còn gọi là bệnh máu khó đông. Không có gì khổ tâm hơn khi con cái mắc căn bệnh quái ác này.
Theo ước tính, ở nước ta có khoảng 6.200 bệnh nhân hemophili và khoảng 30.000 người mang gen bệnh. Nếu không được phát hiện sớm thì người mang gen bệnh hemophili rất dễ di truyền bệnh cho con cái. Đã có gia đình mà nhiều người cùng bị bệnh và nhiều đời mắc bệnh đấy các mẹ ạ.
Tuy nhiên, một tin rất vui là mới đây, các bác sĩ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện 103 đã thực hiện thành công kỹ thuật chẩn đoán trước chuyển phôi, giúp các bệnh nhân và người mang gen bệnh hemophili sinh ra những em bé khỏe mạnh, chặn đứng đường di truyền của căn bệnh này.
Ngắm nhìn hai bé sinh đôi, một trai một gái đang chơi đùa với nhau, chị Hoàng Thị Yến ở tỉnh Thái Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Bởi nhờ có kỹ thuật chẩn đoán sàng lọc bệnh hemophili trước chuyển phôi mà các con chị đã chào đời khỏe mạnh.
Em thấy cũng vui tại vì bây giờ một đứa nó lẫy nó trườn, một đứa nó chỉ co cổ thôi, nhưng mà lắm lúc nó trườn nó tự khắc lăn vào với nhau, nó nghịch nhau.
Trước đó khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, chị Yến không hề biết đến căn bệnh hemophili, mặc dù trong họ hàng gần có nhiều người mắc bệnh này. Chỉ đến khi đứa cháu ruột, con của cô em gái được chẩn đoán bị chảy máu khó đông, chị và những người thân trong gia đình mới đi xét nghiệm tìm gen bệnh.
Kiểm tra cả ba chị em ấy, chờ một tháng mới có kết quả đấy, cũng không ngờ cả ba chị em đều mang gen cả.
Đầu năm ngoái khi chuẩn bị sinh con lần hai, chị đã đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để được tư vấn. Các bác sĩ khuyên chị nên áp dụng kỹ thuật chẩn đoán trước chuyển phôi để loại trừ nguy cơ di truyền gen gây bệnh hemophili từ mẹ sang con.
Sinh con đầu không bị bệnh này em thấy may lắm rồi. Toàn này mình có chương trình này, mình chủ động sinh con nó khỏe, nó cũng đỡ, sau này mình đỡ phải viện trạm nhiều ạ.
Kỹ thuật chẩn đoán sàng lọc trước chuyển phôi đã giúp nhiều bệnh nhân hoặc người mang gen hemophili như chị Yến được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc khi sinh con khỏe mạnh, đồng thời mang lại hy vọng cho những gia đình, dòng họ đã chịu quá nhiều đau khổ vì căn bệnh di truyền này.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Các bố mẹ ạ, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là cơ sở đầu tiên ở nước ta có thể triển khai đầy đủ các kỹ thuật chẩn đoán gen gây bệnh hemophili để phục vụ điều trị, phát hiện người mang gen, cũng như là chẩn đoán trước sinh, trước chuyển phôi đấy.
Ngay sau đây, tiến sĩ Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophili, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sẽ thông tin chi tiết hơn về kỹ thuật này. Mời các bố, các mẹ cùng nghe nhé.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết về cái cơ chế di truyền của bệnh hemophili ạ.
Vâng, hemophili là một bệnh rối loạn chảy máu do di truyền, do cái gen sản xuất các yếu tố đông máu là bị tổn thương, vì vậy mà cơ thể không sản xuất được đủ các yếu tố đông máu. Đa số bệnh nhân là nam giới và người phụ nữ là người mang gen. Nếu một mà người bố mắc bệnh mà lấy một người mẹ bình thường thì tất cả những con trai của cặp vợ chồng này sẽ hoàn toàn bình thường, còn 100% con gái của cặp vợ chồng này sẽ là người mang gen. Thế còn nếu như một người phụ nữ mang gen mà lấy một người chồng bình thường, thế thì sẽ có xác suất ở trong mỗi một lần sinh đó là 25% con trai bị bệnh, 25% con trai bình thường, 25% con gái bình thường và 25% con gái mang gen bệnh.
Vừa qua thì Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện 103 đã triển khai kỹ thuật chẩn đoán di truyền trước chuyển phôi. Kỹ thuật này có ý nghĩa như thế nào trong việc ngăn chặn nguy cơ di truyền bệnh lý này ạ?
Để mà có thể sinh ra một cái thế hệ sau khỏe mạnh thì đối với những cặp vợ chồng mà người phụ nữ là người mang gen thì chúng ta có hai phương pháp. Một phương pháp thứ nhất là chẩn đoán trước sinh, cặp vợ chồng sẽ có thai bình thường. Đến tuần tuổi thai khoảng tầm từ 16 đến 18 tuần thì chúng ta sẽ chọc ối để phân tích các cái tế bào nước ối đấy, xem là em bé có bị bệnh hay không. Thế nếu như mà em bé mà bị bệnh, tùy theo lựa chọn của gia đình thì có thể là sẽ đình chỉ thai nghén. Đứng trước một cái lựa chọn như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý rất là lớn đối với gia đình, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Một cái phương pháp nữa là nó tiên tiến hơn, đó là cặp vợ chồng này sẽ được thụ tinh trong ống nghiệm đến ngày khoảng thứ 3 hoặc thứ 5 của cái phôi thai đấy. Chúng ta sẽ sinh thiết cái phôi, phân tích cơ sở vật chất di truyền của cái phôi đấy để xác định xem là có mang tổn thương gen giống như là của người mẹ hay không, và lựa chọn cái phôi nào khỏe mạnh thì mới đưa lại vào tử cung của người mẹ. Em bé sinh ra có cái xác suất bình thường thì nó gần như là 100%.
Bác sĩ có lời khuyên như thế nào đối với các bạn trẻ trước khi kết hôn ạ, để phát hiện sớm các trường hợp mang gen bệnh để có biện pháp can thiệp sớm, tránh sinh ra trẻ bị bệnh?
Các bạn trẻ mà là thành viên của trong gia đình có bệnh nhân bị bệnh hemophilia thì các bạn sẽ phải hết sức lưu ý. Thứ nhất là các bạn nam sẽ phải xem mình có cái triệu chứng là chảy máu bất thường hay không để mà có thể được sàng lọc, được chẩn đoán sớm. Và còn những cái thành viên nữ mà có quan hệ huyết thống với bất kỳ một cái bệnh nhân hemophilia nào thì cũng phải coi là người có khả năng mang gen, và cũng được tư vấn là sẽ nên đến để được xác định cái tình trạng mang gen của mình. Nếu như không phải là người mang gen thì chúng ta sinh đẻ bình thường. Còn những người mà được chẩn đoán là mang gen thì cần phải được xác định sớm trước khi có thai, và nếu tốt hơn là trước khi lấy chồng để chúng ta chuẩn bị cái kế hoạch cho cái việc sinh con chủ động thuận lợi. Đừng đến lúc có thai rồi mới đến thì lúc đấy là cũng sẽ không có được chủ động nữa.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
Con mời mọi người đến cửa hàng nhà con ạ.
Shop mẹ cốm.
Đi ra đi con, mũi chích đầy tay chưa khỏi nè nè nè. Đi đi, đi theo sắp nghe.
Các mẹ thân mến, vết mũi đốt sưng to không gây nguy hiểm nhưng thường sẽ khiến các bé khó chịu, ngứa ngáy và quấy khóc. Các bé lớn hơn thì thường phản ứng lại bằng cách gãi liên tục khiến da chảy xước, thậm chí là để lại thâm sẹo trong thời gian dài.
Nhưng mà chúng ta thì không thể đóng vai người hùng suốt ngày đi bắt mũi được phải không các mẹ? Vì thế mà các loại thuốc bôi phòng muỗi và côn trùng đốt được giới thiệu bày bán rất là nhiều. Và mẹ cốm hôm nay sẽ giúp chúng ta lựa chọn sản phẩm phù hợp cho từng độ tuổi nha.
Vâng, chào bố tôm mẹ tép. Có thể nói là hiện nay các sản phẩm phòng muỗi và côn trùng đốt như là Chico hay là Mohi hầu hết đều rất an toàn cho trẻ từ sơ sinh. Chỉ có duy nhất là dòng sản phẩm chống muỗi của ChuChu Baby thì sẽ dành cho bé trên 6 tháng tuổi.
Vậy thì cứ bôi trực tiếp sản phẩm lên da cho con là được phải không mẹ cốm?
Sản phẩm chống muỗi như là kem bôi, loại xịt đều có thể dùng trực tiếp lên da của các bé. Các cái sản phẩm này sau khi mở nắp thì bố mẹ chỉ nên sử dụng cho con trong vòng 3 tháng thôi. Ngoài ra thì hiện nay còn có cả vòng chống muỗi cho bé nữa đấy.
Vòng chống muỗi à? Nghe cũng lạ nhỉ? Nhưng mà dùng thế nào hả mẹ cố mời?
Với sản phẩm vòng chống muỗi thì bạn Nguyễn Thị Nụ, nhân viên của hệ thống mẹ và bé ở phố Nguyễn Phong Sắc Hà Nội, ngay bây giờ sẽ hướng dẫn cho bố tôm mẹ tép và các mẹ nhé.
Vòng dạng đeo tay cũng khá là đơn giản. Mình chỉ cần cho một cái viên gọi là paraquito vào trong lớp lưới của vòng đeo tay thì mình đeo lên tay bé hoặc là cổ chân bé hoặc là móc vào bất kỳ cái vật gì gần bé, và cái viên paraquito này thì được tổng hợp từ 7 loại tinh dầu, hoàn toàn an toàn với bé và đem lại được cái hiệu quả chống muỗi rất là cao.
Còn một sản phẩm nữa đó là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Tuy nhiên bố mẹ cũng cần lưu ý là thực hiện theo những hướng dẫn của bạn Nguyễn Thị Nụ như sau.
Cái diện tích phòng mà phù hợp nhất để cái máy sông muỗi đấy hoạt động đấy là 30m². Nếu phòng của nhà mình mà bé hơn thì mình có thể mở cửa cho thoáng khí. Và lưu ý thứ hai là các mẹ nên để cái tinh dầu đấy tránh xa tầm tay của các bé. Và nếu chẳng may tinh dầu dính vào tay thì các mẹ cũng nên cho bé rửa tay sạch bằng xà phòng.
Tôi đã hiểu công dụng của từng loại sản phẩm rồi. Thế bố tôm đã chọn được sản phẩm phù hợp cho mình chưa nào?
Rồi. Giờ thì chấp hết các loại muỗi từ nhỏ đến to luôn.
Này này, bố tôm vẫn không được chủ quan nhá. Vẫn phải nhớ là nên vệ sinh nhà cửa, nơi vui chơi, sinh hoạt của bé để mà đảm bảo sự sạch sẽ, thoáng mát, tránh tạo thành nơi trú ngụ, sinh sản của muỗi.
Cảm ơn mẹ cốm cứ yên tâm. Còn bây giờ thì chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt các mẹ rồi.
Hẹn gặp lại các mẹ trên sóng VOV2 hoặc trên trang web vov2.vn. Tạm biệt các mẹ.